Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thêm một ngày lạnh nữa, nhiệt độ lên cao vào khoảng 49 độ mà thôi, thấp nhất là 33 độ. Nhưng mà vào ngày mai, như vậy là vào ngày mai trời bắt đầu ấm áp trở lại và chúng ta đã thấy được rằng là thời tiết sẽ khá hơn nhiều. Nhưng mà tới ngày thứ bảy thì có thể sẽ có mưa, nhưng mà phải nói là bên Houston cho tới giờ phút này thì mưa rất là nhiều. Theo các nhà khí tượng cho hay là những cái trận mưa lạnh, rất là lạnh nhé, nó đang bắt đầu hoàn thành ở cái khu vực gần tới thành phố Houston, Huntersville, tức là trên cái con đường mà quý vị nào ngày hôm nay mà có buộc phải gì mà đi từ Dallas xuống Houston thì quý vị dọc theo con đường của quý vị đi sau lộ 45 thì lúc nào quý vị cũng sẽ bị mưa và mưa lạnh nữa. Vâng, thì quý vị nếu có việc chuyện gì phải đi thì quý vị cũng phải cẩn thận. Khi mà quý vị nào từ Houston hoặc là đi về cái hướng Bắc để mà đi về thành phố Dallas thì quý vị cũng sẽ gặp những cái trở ngại tương tự như thế. Ở trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái thành phố Former Branch, tối cao pháp viện vào ngày hôm qua thì họ coi như là đã đóng sổ cái hồ sơ kiện 7 năm của cái thành phố Former Branch. Đây là thành phố được xem là nổi tiếng là kỳ thị những người di dân bất hợp pháp. Họ có một cái đạo luật cách đây khoảng chừng 8 năm, họ ban hành là họ bắt buộc tất cả những cái chủ nhà, chủ phố là không có được thuê mướn cái bất động sản cho bất cứ ai sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Và thành ra là ngày hôm qua khi mà tối cao pháp viện họ nói rằng là họ sẽ không có cứu xét về cái phán quyết của cái tòa dưới, bởi vì ba tòa, tòa địa phương, tòa liên bang và bây giờ tới tòa tối cao pháp viện thì hai cái tòa dưới là đã phán quyết được rằng là cái quy định của thành phố Former Branch là vi hiến. Cái thành phố này thì không có nhiều dân, chỉ có vào khoảng 29.000 dân mà thôi. Là một cái thành phố nằm ngay phía bắc của thành phố Dallas. Khu này tương đối là khá là coi như là nhà cửa cũng khá là có giá. Nhưng mà họ đã phải chi tiêu tới 6.1 tỷ về vấn đề pháp lý chỉ có liên quan đến cái vấn đề di dân mà thôi. Và bây giờ đó là họ có thể sẽ phải chi trả thêm một số những cái chi tiêu khác có liên quan đến cái vụ kiện này. Thì cái câu chuyện khởi sự vào tháng 8 năm 2006 là có một nghị viên của thành phố Former Branch là ông Tim O'Hare. Ông này mới đưa ra cái ý kiến là làm cách nào để mà có thể loại bỏ những di dân bất hợp pháp ra khỏi thành phố. Thì ông đưa ra một cái kế hoạch là cấm tất cả các chủ phố là không có được mướn cho bất cứ ai sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, và cho rằng là cái tiếng Anh là cái tiếng chính thức của thành phố này. Sau đó thành phố này đã ngưng tất cả những cái tài trợ cho các chương trình có liên quan đến trẻ em di dân, nhất là sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Và kể từ đó thì những cái nhóm di dân bất hợp pháp là họ bắt đầu biểu tình. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2006 thì hội đồng thành phố lại đưa ra một cái đạo luật là buộc tất cả các chung cư, khi mà những ai mà muốn mướn chung cư là phải trình giấy tờ chứng minh cho mình là công dân Hoa Kỳ hay là sống ở Hoa Kỳ hợp pháp, và buộc tất cả những cái apartment phải sử dụng tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính. Tới ngày 4 tháng 12 năm 2006 thì bắt đầu là có một cư dân của thành phố Former Branch đem đơn kiện cái thành phố này và kiện luôn cả các ban hội đồng thành phố. Và ngày 22 tháng 12 năm 2006 thì có ba chung cư ở Former Branch đã nộp đơn kiện thành phố lên tòa án tối ở tòa án của chính phủ liên bang, cho rằng là cái quy định của thành phố này là vi hiến. Và tới ngày 26 tháng 12 năm 2006 thì lại có thêm một cái vụ kiện khác bởi cái quỹ giáo dục và pháp lý đối với lại người Mễ, người Mỹ gốc Mễ. Và cho tới ngày hôm qua thì như quý vị cũng đã nghe tin là thành tố cáo pháp viện đã quyết định là coi như là không có cứu xét về cái vụ kiện mà thành phố Former Branch đã đưa lên tòa tối cao pháp viện. Như thế đó thì vẫn tiếp tục áp dụng cái phán quyết của tòa dưới, tức là cái đạo luật của cái thành phố Former Branch là vi hiến, đó là cái cái câu chuyện nó rất là lớn tiếng, nó rất là nổi lên từ trong suốt những cái thời gian vừa qua, mà người ta thấy rằng một cái thành phố như thế mà đã phải tốn kém tới cả hơn 6 triệu Mỹ Kim chỉ cho một cái đạo luật vớ vẩn như vậy. Anh Khương Nguyên.
6 triệu Mỹ Kim mà cho một cái đạo luật vớ vẩn như vậy thì cũng hơi là bị lãng phí. Tuy nhiên mà khi mà quý vị nghe một bản tin mà Khương Nguyên sắp giới thiệu tới đây thì có lẽ là quý vị cũng sẽ cảm thấy là cũng về liên quan đến tiền, nhưng mà nghe có vẻ như là một người sắp được có một số tiền lớn lại chỉ vì một cái phút giây lỡ lời mà coi như mất hết, thì chúng ta cũng nên xem xét lại. Câu chuyện này liên quan đến Facebook, một trang mạng xã hội khá là nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên Facebook có rất là nhiều mặt trái cũng như mặt phải, thì chúng ta nên xem xét lại việc sử dụng hợp lý hơn đối với Facebook. Kính thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến việc cựu hiệu trưởng của một trường trung học tư nhân thuộc thành phố Miami, tiểu bang Florida. Ông đã mất khoản bồi thường là 80.000 Mỹ Kim chỉ vì cô con gái của ông đã lỡ miệng trên Facebook. Theo hãng CNN cho biết, thì ông Patrick Ney, 69 tuổi, người từng giữ chức vụ hiệu trưởng của trường Gilver, mới đây thì ông đã đâm đơn kiện trường này vì tội phân biệt tuổi tác khi không ký tiếp hợp đồng làm việc cho ông. Thì trường Gilver và ông Sney đã đạt được thỏa thuận là theo đó sẽ trường sẽ trả cho ông 10.000 Mỹ Kim tiền lương cũng như là 80.000 Mỹ Kim tiền bồi thường. Và trường cũng đồng ý trả 60.000 Mỹ Kim cho các luật sư của ông Sney. Tuy nhiên mới đây trước khi thỏa thuận được chính thức được ký kết thì con gái của ông Sney đã lên Facebook viết rằng nội dung được viết nguyên văn là bố mẹ đã giành chiến thắng trước Gilver, giờ đây Gilver sẽ phải trả tiền cho chuyến đi nghỉ mát của tôi tại châu Âu. Thật là đáng đời. Facebook của cô có khoảng 1.200 người bạn, bao gồm rất là nhiều người từng là sinh viên của trường Gilver. Sau đó thì các lãnh đạo của trường đã biết về sự việc này. Và chỉ trong vòng vài ngày, trường Gilver đã gửi thư cho luật sư của ông Sney và cáo buộc rằng ông này đã vi phạm điều khoản giữ bí mật thỏa thuận và sẽ không được bồi thường 80.000 Mỹ Kim. Thì khi mà biết được tin này, ông Sney đã đâm đơn kiện lên tòa, đòi trường này phải trả tiền. Tòa đã xử ông Sney thắng, nhưng mà trường Gilver đã kháng cáo. Và mới đây thì tòa án phúc thẩm của Florida đã ra phán quyết khẳng định rằng ông Sney đã vi phạm điều khoản giữ bí mật và sẽ không được nhận khoản tiền bồi thường này. Thì thật ra một cái bản tin nghe qua thì chúng ta có thấy trời đất ơi, sao mà nói, chỉ mà nói thôi mà sao mà ảnh hưởng dữ vậy. Nhưng mà lời nói thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với những lời nói của chúng ta, đặc biệt là trong những cái khoản liên quan đến pháp lý, thì lời nói cũng là một bằng chứng khiến cho chúng ta ở thế bất lợi. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, khi mà chúng ta đã ký kết cái điều gì đó giữ bí mật thì chúng ta phải giữ bí mật đúng theo luật pháp. Vâng, thì cái Facebook là một trong những cái phương tiện truyền thông mà có rất là nhiều người thích đi vào trong đó, liên kết với lại nhiều người. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất trong mục thương mại của tờ Dallas Morning News nói về địa ốc thì người ta thấy như thế này, là những người mua nhà của tiểu bang Texas bây giờ tuổi trung bình của họ lớn hơn nhiều. Và đặc biệt là cái lợi tức income của họ cũng cao hơn nhiều so với lại những người đi mua nhà trên toàn quốc. Thì trong năm 2013, cái tuổi trung bình của một người mua nhà của tiểu bang Texas bây giờ đã lên tới 43 tuổi rồi. Vào năm 2012 thì cái tuổi trung bình này là 42. Nhưng mà tính trên trung bình trên toàn quốc á, là những người mua nhà đầu tiên, tuổi trung bình của họ chỉ vào khoảng 31 mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta thấy là những người mua nhà so với lại những cái năm trước đây thì bây giờ họ ở cái tuổi cao hơn. Và cái lý do ở cái chỗ là bây giờ cái việc mà đi vay tiền nó rất là khó khăn, đòi hỏi rất là cao. Và đặc biệt là cái tình trạng kinh tế hiện nay nó vẫn chưa có phải là tốt. Nó mới có được phục hồi, cho nên là một số những người mua nhà ít tuổi đó, còn trẻ đó, thì họ cũng tạm thời gác cái việc mà mua nhà trở lại để mà sau đó thì họ mới có thể mua nhà. Theo như là Texas Realtor họ có thông báo thì có khoảng chừng 71% những cái căn nhà bán trong năm ngoái tại tiểu bang Texas là bán cho những cặp đã sinh sống với nhau chứ không phải là độc thân. Trong khi đó thì cái đòi hỏi của các nhà băng cũng cao hơn về cái vấn đề income và lợi tức. Nhưng mà tính trung bình tỷ lệ những cái cặp vợ chồng mua nhà là vào khoảng 66%. Còn cái trung bình về cái lợi tức của mỗi một gia đình như vậy thì đối với lại những người mua nhà tại tiểu bang Texas từ năm ngoái thì đã là ở cái mức là 9.6% trong năm 2012, ở cái mức là 91.700, tức là Trung bình lương của một cặp vợ chồng mua nhà là họ phải tới 91.700 đồng. Nhưng mà tính trên toàn quốc thì cái lương trung bình của một cặp vợ chồng mua nhà được là vào khoảng 83.300 đồng mà thôi. Và các chủ nhà của tiểu bang Texas mua nhà thì họ thích ở lâu hơn. Tính từ năm 2007 thì họ trung bình là giữ căn nhà vào khoảng 6 năm. Nhưng mà cho tới năm nay thì một cặp vợ chồng của tiểu bang Texas họ sẽ giữ căn nhà đó, ở trên cái căn nhà đó vào khoảng 7 năm. Còn đối với lại trên toàn quốc thì cái mức độ, cái số năm nó có vẻ là ngắn hơn nhiều so với lại người dân Texas. Cho nên là một người có thể mua một căn nhà thì họ cũng ở tới 7 cho đến chục năm rồi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì ở tiểu bang Texas thì không có bị ảnh hưởng nhiều của khủng hoảng tài chính cũng như là thị trường lao động công ăn việc làm, thị trường nhà đất đều rất là ổn định. Thì một người dân mua một khi mua một căn nhà thì họ thường quyết định suy nghĩ rất là kỹ trước khi quyết định là mua một căn nhà đó để ở lâu, chứ không phải là trong một thời gian ngắn mà bán đi vì một bất cứ một lý do gì. Và kính thưa quý thính giả, không biết quý thính giả và anh Quang Hưng nghĩ gì khi thấy Tổng thống Obama cũng như là Phó Tổng thống Joe Biden vẫn ăn mặc đồ như là đi làm bình thường nhưng mà chạy tập thể dục, thì không biết chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào. Tuy nhiên đó là điều có thật, bởi vì Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden vừa cho post một cái đoạn video clip trong chiến dịch Let's Move, hay tạm dịch là Hãy Vận Động, do đệ nhất phu nhân là bà Michelle phát động, và được đoạn video được công bố. Thì trong đoạn video này, theo như tờ US Today cho biết là Phó Tổng thống Biden đã vào phòng và hỏi Tổng thống Obama rằng ông đã sẵn sàng chưa. Thì Tổng thống Obama rất là vui vẻ trả lời, chắc chắn rồi, hãy cùng nhau tập luyện. Và sau khi kết thúc buổi chạy thì họ cùng nhau ngồi uống nước và hướng dẫn cách kết thúc buổi tập một cách có lợi cho sức khỏe. Thì đoạn video được công bố sau khi bà Michelle xuất hiện trong chương trình The Tonight Show vào tuần trước. Bà hứa rằng nếu mọi người đóng góp đủ hình ảnh cũng như là video ghi lại cảnh tập luyện của họ, thì Tổng thống và Phó Tổng thống Joe Biden cũng sẽ thực hiện theo những chỉ dẫn trong đoạn video clip mà họ gửi cho bà Michelle. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã phát động chiến dịch Let's Move vào năm 2010 nhằm kêu gọi mọi người dân Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi hãy tích cực vận động và lựa chọn thực phẩm tốt để có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Thì chắc có lẽ là bà Michelle Obama không có biết ai để có thể làm người mẫu cho cái việc kêu gọi người dân tập thể dục, nên bà đã quyết định kêu gọi hai người có thể nói là đứng đầu một quốc gia, mà có thể một trong những quốc gia mạnh nhất trên thế giới, đó là Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Obama và ông Joe Biden. Thì hy vọng rằng là khi mà người dân thấy cảnh hai ông này cũng tương đối lớn tuổi rồi, ông Joe Biden cũng khá là lớn với tóc bạc mà vẫn còn tập thể dục cũng như là vẫn rất là hăng say, thì chúng ta cũng nên bắt chước theo hai gương của hai vị tổng thống cũng như là phó tổng thống để có thể có được sức khỏe tốt hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông Obama thì ông chơi basketball, bóng rổ, ông khỏe lắm. Còn riêng ông Biden thì không có biết ông có tập thể dục hay không, nhưng mà ông chơi golf cũng khá là giỏi. Thưa quý vị, là hôm nay đó thì Apple họ mới đưa ra một cái ý tưởng mới là họ sẽ sáng chế ra các loại application dành cho những cái loại điện thoại gọi là điện thoại tinh khôn đó, ở trong xe. Như vậy đó là họ cố tình làm cách nào đó để mà khi mà sử dụng những cái application bằng những cái điện thoại như là iPhone chẳng hạn, như vậy thì dễ dàng hơn cũng như là an toàn hơn cho đối với lại những cái tài xế khi mà chúng ta lái xe. Trước đây đó là hãng xe Ferrari, đây là một trong những cái hãng xe chuyên môn chế tạo những cái loại xe rất là đắt tiền, và một Mercedes-Benz cũng như là Volvo, thì họ cũng đưa ra một số những cái kỹ thuật mới của iPhone để mà gắn vào chiếc xe của họ ngay tại cái show trình diễn xe ở Geneva. Và đầu tháng này thì hãng Apple trước đây cũng đã loan báo là họ sẽ có một cái kỹ thuật mới sử dụng trên xe khi mà chúng ta sử dụng những cái phương tiện, những cái sản phẩm của Apple. Nhưng mà cái công ty đối thủ là Google, đây là một trong những cái công ty mà họ sáng chế ra những cái loại phone gọi là Android. Thì những cái loại phone này là cái hãng Google họ cũng cho biết là họ cũng đã sáng chế ra một số những cái application để chúng ta có thể sử dụng cho người tài xế khi mà chúng ta lái xe nữa. Hai tháng trước đây thì Google đã tuyên bố về cái việc này rồi, là họ muốn là bằng cách nào đó tất cả các loại phone Android có thể sử dụng như là một phần quan trọng trong một cái chiếc xe. Và cái điều này họ nói rằng họ sẽ thực hiện từ bây giờ cho đến cuối năm. Nhưng mà đối thủ Apple thì họ không có chịu thua. Ngay trong cái thời gian này là họ nói rằng trong vòng 9 tháng nữa đây là họ có thể sáng chế ra một số những kỹ thuật mới mà họ gọi nó là gọi là CarPlay. Thì những cái loại phone như là iPhone mà chúng ta cắm vào chiếc xe thì người tài xế có thể sử dụng bằng cái âm thanh, nghĩa là giọng nói của mình, là yêu cầu cái iPhone nó có thể đưa ra những cái bản đồ, hoặc là có thể gọi điện thoại, hoặc là có thể nghe nhạc nhưng mà bằng âm thanh, hoặc là người tài xế có thể lấy tay điều khiển trên cái màn hình. Và chúng ta thấy là bây giờ là những cái chiếc xe mới này sắp tới đây, nhất là năm 2015, thì hoàn toàn là có những cái kỹ thuật rất là mới của công ty Apple hay là cái của công ty Google đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì Apple không bao giờ muốn chịu thua đối thủ cạnh tranh của mình là Google với hệ điều hành Android. Thì khi mà Android công bố cái việc sẽ có những application mới cho việc điều khiển chiếc xe, gắn vào hệ thống chiếc xe giúp cho tiện dụng hơn cho người tài xế, thì Apple cũng đã công bố hệ thống CarPlay nhằm giúp người tài xế thuận tiện hơn trong việc sử dụng giọng nói để có thể truy cập những cái bản đồ, hoặc là yêu nghe nhạc, hoặc là sử dụng để gọi điện thoại. Thì với những application này thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tài xế trong việc sử dụng điện thoại một cách an toàn và ít gây tai nạn trong việc lưu thông. Và trước khi kết thúc chương trình thì Khôi Nguyên chuyển đến một bản tin liên quan đến việc NSA. Theo như bản tin cho biết thì NSA chỉ ngưng nghe lén các lãnh tụ quốc tế, nhưng họ vẫn cho biết rằng sẽ tiếp tục nghe lén những người dân thường để truy xét khủng bố. Trong một buổi điều trần tại Capitol Hill tuần qua, Thị tướng Kate Alexander là giám đốc của NSA đã có nói tới những cải tổ có thể thực hiện theo gợi ý của lãnh đạo giới tình báo cũng như là cơ quan công lực. Và Tổng thống Obama đã xác nhận ông ủng hộ cái việc cải tổ này, giao cho Bộ trưởng Tư pháp và các viên chức hành pháp để chuẩn bị các đề nghị và phương pháp lưu trữ cũng như là sử dụng thông tin về thư điện tử hay điện đàm, thay vì được NSA lưu trữ. Và các viên chức đang xem xét trường hợp giao việc này cho một cơ quan khác, có thể là FBI hay là tòa giám sát tình báo hải ngoại. Cuộc điều trần của tướng Alexander báo hiệu chính quyền của Tổng thống Obama sẽ giao việc này cho một công ty tư nhân, và NSA có thể yêu cầu cung cấp thông tin về những số điện thoại tình nghi có liên quan đến khủng bố. Chú ý của tướng Alexander không có chắc chắn rằng, bởi vì ông nổi tiếng là một người chuyên về nghe lén, mà một nguồn tin ẩn danh cho biết rằng ý tưởng của tướng Alexander là không tìm kim trong bó cỏ, mà là gom cả bó cỏ luôn, khi cần thì sẽ bới tìm. Thì ý tưởng này nghe qua có vẻ là hơi trừu tượng, nhưng mà có lẽ là ông tướng Alexander này đã quyết định là không có bỏ sót bất cứ một thông tin nào và để có nguy cơ tiềm ẩn của khủng bố. Tướng cũng xin nhắc lại, vào hồi tháng 10 năm 2013, thì tướng Alexander đã nói NSA sẽ ngưng nghe lén các nhà lãnh đạo quốc tế, nhưng mà sẽ tiếp tục theo dõi thường dân nói chung. Ngay cả trong trường hợp phe thứ ba quản lý kho dữ liệu thì NSA vẫn tiếp tục nghe lén. Đó là theo các nguồn tin thì tướng Alexander có thể sẽ ngưng chức vụ giám đốc NSA trong tháng này hay là tháng 4. Thì không biết rằng khi mà ông này ngưng cái chức vụ thì người mới lên thay vẫn có sẽ tiếp tục nghe lén của người dân hay không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đời sống riêng tư của người dân tại Hoa Kỳ chưa chắc là đã an toàn, bởi vì luôn có một cơ quan sẵn sàng nghe lén chúng ta. Bởi vậy khi mà anh Quang Hưng có nói xấu gì Khôi Nguyên đó thì cũng nhớ cẩn thận, bởi vì có thể cái tin đó cũng sẽ được post lên và Khôi Nguyên cũng biết đó anh Quang Hưng.
Vậy đó hả? Nhưng mà anh Khôi Nguyên đâu có dù gì nói xấu đâu, phải không? Toàn là điều tốt không mà sao nói xấu được. Vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay, và kính chúc quý vị có một ngày vui, đầm ấm với gia đình, và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.